Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 29 tháng 7 năm 2012, quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 29 tháng 7, Chủ nhật thứ 17 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Không cử hành lễ Thánh nữ Marta. Giáo huấn số 36. Dạy giáo lý về công trình tạo dựng, phần tiếp theo. Sự quan tâm lớn lao dành cho các công cuộc nghiên cứu này còn được thúc đẩy mạnh mẽ bởi một câu hỏi thuộc một lĩnh vực khác vượt quá phạm vi của các khoa học tự nhiên. Vấn đề không phải chỉ là tìm hiểu trần gian vật chất phát sinh khi nào và cách nào, và con người đã xuất hiện lúc nào, nhưng quan trọng hơn chính là khám phá ra ý nghĩa của nguồn gốc đó. Phải chăng trần gian bị điều khiển bởi một sự ngẫu nhiên, một định mệnh mù quáng, một tất yếu vô danh, hay được điều khiển bởi một hữu thể siêu việt, thông minh và tốt lành, được gọi là Thiên Chúa? Và nếu trần gian xuất phát từ sự khôn ngoan và tốt lành của Thiên Chúa, thì tại sao lại có sự dữ? Nó từ đâu ra? Ai chịu trách nhiệm về nó? Có cách nào thoát khỏi sự dữ không? Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 284. 30 thứ hai, Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. 31 thứ ba, Thánh Ignacio Loyola, linh mục, lễ nhớ. Tháng 8. Ý cầu nguyện chung, cầu cho các tù nhân. Xin cho các tù nhân được đối xử công bằng và nhân phẩm của họ được tôn trọng. Ý truyền giáo, cầu cho các người trẻ được mời gọi theo Đức Kitô. Xin cho các người trẻ được mời gọi theo Đức Kitô, sẵn sàng để công bố và làm chứng cho tin mừng đến tận cùng trái đất. Mùng 1 tháng 8, thứ tư, Thánh Alfonso Maria Ligori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Lưu ý, từ trưa hôm nay cho đến nửa đêm ngày mai, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh lạy cha và một kinh tin kính, thì được hưởng ơn đại xá Portiuncula với những điều kiện theo thường lệ như xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi. Mùng 2, thứ năm đầu tháng, Thánh Eusebio Vecellesi, Thánh Phêrô Giuliano Aima, linh mục. Mùng 3, thứ sáu đầu tháng. Mùng 4, thứ bảy đầu tháng, Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục, lễ nhớ. Mùng 5 tháng 8, Chủ nhật thứ 18 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật, Chủ nhật thứ 17 thường niên năm B.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa ông bà và anh chị em, chúng ta đến đây như những người nhà của Thiên Chúa, được Người kêu gọi đến nghe lời Người và lãnh nhận mình máu Người trong bí tích thánh thể. Chúng ta sốt sắng dâng lên Chúa thánh lễ này với lòng ước ao. Xin Thánh Thần của Đức Giêsu Kitô giúp chúng ta luôn ý thức đầy đủ phẩm giá cao trọng của chúng ta là đã được Thiên Chúa yêu thương và chúc phúc. Tuy nhiên, chúng ta biết mình vẫn là những con người mỏng giòn, yếu đuối, lúc nào cũng cần đến ơn tha thứ của Thiên Chúa. Vậy giờ đây, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin nước bà Maria cho đời đồng trinh, các tinh thần, các thân và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới đây cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chim Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu thân. Chúa ngự bên hưởng Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là sức mạnh và là niềm cây trong của chúng con. Không có Chúa chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thanh thiện. Xin mở lòng nhân hầu hướng dẫn chúng con, để khi biết cách dùng những của cải trong qua đời này, chúng con đã gắn bó với của cải muôn đời tồn tại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Các Vua quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, có một người từ Ba-an Salisa mang đến dâng cho người của Thiên Chúa bánh đầu mùa, 20 chiếc bánh mạch nha và lúa mì đầu mùa. Người của Thiên Chúa liền nói: xin dọn cho dân chúng ăn. Đầy tớ của người trả lời: tôi dọn bấy nhiêu cho 100 người ăn sao? Nhưng người ra lệnh: cứ dọn cho dân chúng ăn. Vì Chúa phán như sau: người ta ăn rồi mà hãy còn dư. Đoạn người dọn cho họ ăn mà còn dư, đúng như lời Chúa phán. Đó là lời Chúa. Lời Chúa, mọi công cụ của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và ca thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài.
Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho chúng con được có nên.
Muôn loài để mắt cây trông vào Chúa, và Ngài ban lương thực cho chúng đúng theo giờ. Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho mọi sinh vật được no nê.
Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho chúng con được no nê.
Chúa công minh trong mọi đường lối, và thanh thiện trong mọi việc Chúa làm. Chúa gần gũi mọi kẻ kêu cầu Ngài, mọi kẻ kêu cầu Ngài cẩn thận tâm.
Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra, và đi ăn cho chúng con được no nê.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, tôi là tù nhân trong Chúa. Tôi khuyên anh em hãy ăn ở xứng đáng với ơn kêu gọi anh em đã lãnh nhận. Anh em hãy hết lòng khiêm nhượng, hiền hậu, nhẫn nại, chịu đựng nhau trong đức ái. Hãy lo bảo vệ sự hợp nhất tinh thần, lấy bình an, hòa thuận làm dây ràng buộc. Chỉ có một thân thể và một tinh thần, cũng như anh em đã được kêu gọi đến cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa là Cha hết mọi người, đấng vượt trên hết mọi người, hoạt động nơi mọi người và ở trong mọi người. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia, alleluia. Chúa con, Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Hôm ấy, Đức Giêsu sang bên kia biển hồ Galilê, cũng gọi là biển hồ Tiberia. Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy sắp đến lễ Vượt Qua, là đại lễ của người Do Thái. Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philip-phê: ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Người nói thế là để thử ông, chứ người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philip-phê đáp: thưa, có mua đến 200 quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút. Một trong các môn đệ là ông Andre, anh ông Simon Phêrô, thưa với người: ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu? Đức Giêsu nói: anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi. Chỗ ấy có nhiều cỏ,
người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng 5.000. Vậy, Đức Giê-xu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, người cũng phân phát như vậy. Ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã no nê rồi, người bảo các môn đệ, anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi. Họ liền đi thu những miếng thừa của 5 chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được 12 thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-xu làm thì nói, hẳn ông này là vị ngôn sứ, đấng phải đến thế gian. Nhưng Đức Giê-xu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên người lại lánh mặt, đi lên núi một mình. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa ông bà và anh chị em, cách đây không lâu, tình cờ tôi có đọc được một bài viết trong trang web Giáo phận Vĩnh Long, trích từ tờ báo Thế giới Phụ nữ số 17 năm 2012 của tác giả Đinh Thu Hiền với nhan đề Ấm áp cơm 2.000 đồng. Sau khi đã tìm hiểu tường tận, tác giả bài báo chia sẻ, Sài Gòn có 2 quán cơm giá 2.000 đồng. Quán cơm thứ nhất trước đây ở cư xá Lữ Gia, quận 11. Nhưng bây giờ đã đổi địa chỉ về 56/21, đường 281, phường 15, quận 11. Quán cơm thứ hai thì vẫn tồn tại ở địa chỉ số 14/1, Ngô Quyền, quận 5. Quán cơm tại đường 281 mở cửa vào những ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Còn quán cơm trên đường Ngô Quyền thì duy trì bán vào ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy. Cả hai quán cơm đều do anh Nguyễn Hồng Ánh và các bạn sinh viên tổ chức quản lý. Vào những ngày trong tuần như đã hẹn, hai con hẻm này đều chật cứng người và xe đạp. Những thực khách đứng xếp thành hàng dài trong con hẻm rất trật tự. Văng vẳng đâu đó, tiếng nói của các anh chị sinh viên phục vụ. Dì ơi, bác ơi, xin để xe chỗ này. Ông ơi, bà ơi, nơi này còn trống chỗ đây. Người đứng thu tiền chính là anh Nguyễn Hồng Ánh, cũng là người quản lý. Anh vừa thoăn thoắt thu tiền, vừa phát cho khách một tấm phiếu. Cầm tấm phiếu trên tay, ai nấy đều hớn hở đi vào phía bên trong, nhận khay cơm và ăn xong thì tự mang khay ra phía bên hông nhà, nơi các sinh viên tình nguyện đang hối hả rửa chén. Căn nhà chỉ rộng chừng 70 m², bàn ghế kê san sát với nhau, khá chật chội nhưng chẳng ai kêu ca gì. Mọi người ăn uống khẩn trương để nhường chỗ cho người khác đang đứng đợi bên ngoài. Không chỉ ở Sài Gòn mà ở Đà Lạt hay ở Cần Thơ cũng có những quán cơm như vậy. Thân chủ của quán chính là những người bán vé số, những người thu mua phế liệu, những người nghèo không nơi nương tựa, những cậu bé đánh giày và cả những người già mất sức lao động. Với số tiền chỉ vỏn vẹn 2.000 đồng, chắc chắn đã có biết bao tấm lòng chung tay góp sức với nhau để duy trì các quán cơm tình thương ấy. Họ là những người hết sức quảng đại. Thưa ông bà và anh chị em, hơn 20 thế kỷ trước, vào một buổi chiều đáng nhớ, Đức Giê-xu đã chạnh lòng thương đoàn dân đi theo người và nghe người giảng dạy. Chính vì cảm thương họ mà Ngài đã chữa lành bệnh tật cho nhiều người đến với Ngài. Cũng vì chạnh lòng thương mà Ngài đã không để cho đám đông tự tìm lấy thức ăn khi họ mệt nhòi, đói lả lúc chiều hôm. Và cuối cùng, lòng thương xót bao la của người mục tử nhân lành đã thôi thúc Ngài thực hiện một phép lạ ngoạn mục với 5 chiếc bánh và 2 con cá, mà Ngài đã thết đãi cho hàng ngàn người một bữa tiệc no đầy. Thế nhưng, không phải chỉ có hôm nay, mà trọn cuộc đời của Chúa Giê-xu, tất cả những lời Ngài nói và những việc Ngài làm đều minh chứng một tình yêu ngút ngàn và dấu ái của Ngài dành cho nhân loại. Tình yêu đó chứa đựng hy sinh, tận tụy phục vụ và quảng đại hiến trao. Đứng trước tình yêu bao la của Thiên Chúa dành cho mình, con người dường như cũng muốn bắt chước đấng là tình yêu để biết yêu thương đồng loại mình. Những gì chúng ta có thể thấy được ngày hôm nay qua những chương trình vòng tay nhân ái hay là chắp cánh ước mơ hoặc là mái ấm tình thương hay là nhịp cầu hạnh phúc. Qua những cố gắng này, xã hội như muốn thể hiện sự quan tâm nhiều hơn nữa đến những hoàn cảnh khó khăn và thiếu thốn bên lề cuộc sống. Cùng chung một mối lo cho những người nghèo túng và bấp bênh, có biết bao tấm lòng vàng xót xa trước cảnh đói khổ của người khác. Thế là họ đã bắt tay vào việc với niềm xác tín. Dù chỉ với 5 chiếc bánh và 2 con cá, nhưng tin chắc rằng Thiên Chúa sẽ làm cho con người được no nê ân phúc. Người ta kể, ngày kia có một phụ nữ trung niên đến với những người nghèo khổ ở ngoại ô Calcutta, nước Ấn Độ. Nhìn thấy tình trạng bi đát trước mắt, bà tự hỏi lòng mình, ta phải làm gì cho họ đây? Rồi bà thầm nhủ rằng, ta quyết tâm làm một điều gì đó mới được. Thế rồi, bà đã gom hết những gì bà có để thuê một căn nhà cũ kỹ. Tuy căn nhà không khang trang lắm, nhưng có thể sử dụng được. Ngày hôm sau, bà đi khắp vùng lân cận tìm những đứa trẻ cô cút đem về dạy dỗ chúng. Rồi bà cũng mang những người đau ốm về săn sóc. Bà muốn dạy các em, nhưng không có phương tiện, không bàn, không ghế, cũng không có bảng. Bà lau sạch sàn nhà để làm bảng, dạy cho các em từng chữ một. Điều hết sức lạ lùng đã xảy ra. Ngày nay, đã có đến 80 trường học được trang bị đầy đủ, 70 bệnh viện cho người cùi, 30 viện săn sóc người hấp hối, 30 viện săn sóc trẻ em bị bỏ rơi, và 40.000 tình nguyện viên trên khắp thế giới sẵn sàng cho công việc bác ái. Người phụ nữ đó, không ai khác, chính là mẹ Teresa Calcutta, một chân phước có lòng bác ái vĩ đại. Thưa quý ông bà và anh chị em, ngay hôm nay, Thiên Chúa cũng ngỏ lời mời gọi chúng ta góp phần nhỏ bé của mình cho tha nhân bên cạnh chúng ta. Người chờ đợi nơi chúng ta một chút lòng cảm thương, bởi vì chung quanh ta vẫn còn bao người đang thiếu cái ăn, cái mặc, hoặc ăn bữa nay mà phải lo cho ngày mai. Cái đói trên thân xác không ngừng làm quay quắt con người. Song song với cái đói thể lý, họ còn khao khát sự tự do, công lý và hòa bình. Họ đang thiếu thốn tình yêu, niềm vui và sự bình an nữa. Vậy, chúng ta phải làm gì trước lệnh truyền của Chúa Giê-xu là các con hãy cho họ ăn đi? Thiết nghĩ, chúng ta hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ bé thôi, nhưng chan chứa một tấm lòng nhân ái. Chúng ta hãy mạnh dạn cho đi những tặng phẩm có thể rất giản đơn, nhưng chất chứa một tâm hồn quảng đại bao la. Một chút thôi, nhưng với một tình mến sâu thẳm, chính Chúa sẽ làm cho chúng trở nên to lớn. Giống như cậu bé ngày nào đã đem đến cho Đức Giê-xu 5 chiếc bánh và 2 con cá, một món quà tuy rất đơn sơ, mà Ngài đã dùng để nuôi một đoàn dân đông đảo. Thì cũng vậy, dù tặng vật của chúng ta có khiêm tốn đến mấy đi nữa, nhưng nếu chúng ta biết dâng lên cho Thiên Chúa, Ngài cũng sẽ biến đổi nó thành những mối lợi lớn lao cho anh chị em mình. Chỉ với một chút quan tâm nho nhỏ của chúng ta dành cho tha nhân thôi, thì họ cũng có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc rồi. Xin được quảng đại, sẵn sàng hiến dâng phần nhỏ của mình để Thiên Chúa làm cho nó lớn lên. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng lên, chúng ta cùng nhau tuyên xưng niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa Ba Ngôi qua Kinh Tin Kính.
Tôi tin Kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin Kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng hoàn thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Thiên Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Chúa Người Maria và đã làm người, người chiêu đón đến và thập giá vì chúng ta. Thầy quan công Siêu Phi La Tô, người chiêu khổ hình và mai tăng. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên đồ Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin Kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa mà ra, người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Hiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẹt chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Ông bà và anh chị em rất thân mến, chỉ một mình Đức Giêsu mới có thể làm cho con người no thỏa cả xác lẫn hồn. Luôn tin tưởng vào quyền năng của Người, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội Thánh luôn nhanh chóng hiện diện bên các nạn nhân chiến tranh, những người bị thiên tai, để an ủi và trợ giúp họ trong cơn nguy khốn. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa nâng đỡ phù trì cho những công cuộc từ thiện của Hội Thánh trên khắp hoàn cầu. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trên thế giới ngày nay, vẫn còn biết bao người lớn cũng như trẻ em chết vì đói khát, vì bệnh tật mà không có thuốc để uống. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người giàu có, biết quảng đại chia sẻ cơm áo cho những kẻ khó nghèo. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Chỉ có một Đức Chúa, một niềm tin và một phép rửa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu luôn tha thiết duy trì sự hiệp nhất mà Chúa Thánh Thần đem lại bằng cách ăn ở thuận hòa và gắn bó với nhau. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Chúa đã cho những người đang đói được ăn no tùy thích. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta, biết quan tâm giúp đỡ những người nghèo khổ đang sống chung quanh mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
xin Chúa nhầm lời chúng con.
Lạy Chúa, qua việc chúng con cho kẻ đói ăn, chính Chúa đến làm dịu cơn đói của con người. Xin cho chúng con luôn nhạy cảm trước nhu cầu của những người túng thiếu, và cho đôi tay chúng con luôn mở rộng trước những ai đói rách bần cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Xin kính dâng Ngài lễ giao hòa tiết máu Chúa con. Kính dâng Ngài, xin kính dâng Ngài cho cuộc đời hồn xác chúng con. Chiều hôm năm xưa vì quá yêu thương, truyền giao bí tích mình máu như màu. Chúa trên hiền hòa người con như nơi thế gian, trong bánh rượu khiết tinh. Giờ đây hôm nay giờ phút uy linh, đoàn con kính nhớ hiệp lễ phung khơ. Bánh thơm rượu huyền hòa này rượu Thiên Chúa ban, bánh cứu độ ngàn dân. Kính dâng Ngài, xin kính dâng Ngài lễ giao hòa thịt máu Chúa con. Kính dâng Ngài, xin kính dâng Ngài cho cuộc đời hồn xác chúng con.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ đôi tay Cha để ta tùng tôn vinh danh Chúa. Và hứa cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con dâng lên những của lễ Chúa đã rộng ban cho chúng con. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và cho lễ tế này đem lại cho chúng con ân sủng dồi dào, để chúng con được thanh hoa trong cuộc đời hiện tại và đạt tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha chi thánh, nhờ con yêu quý của Cha là Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo, và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ngôi lời của Cha, nhờ Người Cha đã tạo dựng muôn loài. Người được Cha sai đến để làm đấng cứu độ và chuộc tội chúng con. Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần và được Đức Trinh Nữ sinh ra để chu toàn thánh ý Cha và để gây dựng cho Cha một dân tộc thanh thiện. Người đã giang tay chịu khổ hình để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại. Vì thế, cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca tụng vinh quang Cha và đồng thanh tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình vào mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy mẫu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám Mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể tiết Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời,
chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha đi đến,
ý Cha thể hiện như đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chư cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa,
đấng xóa tội trần gian,
xin
soi chúng con.
Lạy
Thiên Thiên Chúa,
đấng
xóa tội trần gian,
xin
thương soi chúng con.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành.
Chúa Cha, Ngài đã chẳng thể tiếc chi. Nếu Chúa Cha yêu thương con thế, nên Chúa Con yêu thương cũng thế. Chúa đã yêu, chẳng tình nào sánh đi. Ngài đã yêu họ đến cùng, Ngài đã yêu họ đến cùng. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu kẻ thuộc về Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu những kẻ thuộc về Chúa. Yêu đến cùng là bầu trời cao sáng thế. Yêu đến cùng bằng môi ơn tình thương chúa. Chúa đã yêu, yêu cho đến chết. Chúa đã yêu trọn vẹn thâm thiết. Chúa đã yêu một tình yêu vĩ đại. Cho con mau thân, Chúa đã yêu bằng tấm ban chính mình. Ngài đã yêu họ đến cùng, Ngài đã yêu họ đến cùng. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu kẻ thuộc về Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu những kẻ thuộc về Chúa. Thánh thể đến thánh giá, yêu đến cùng là trái tim Ngài mơn ra. Hãy giúp con luôn yêu mến Chúa, biết mến thương anh em với Chúa. Hãy khưng ba một vầng tim thấm tình. Ngài đã yêu họ đến cùng, Ngài đã yêu họ đến cùng. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu kẻ thuộc về Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu những kẻ thuộc về Chúa. Ngài đã yêu họ đến cùng, Ngài đã yêu họ đến cùng. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu kẻ thuộc về Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu những kẻ thuộc về Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào bí tích thánh thể, để chúng con đời đời tưởng nhớ Đức Giêsu Kitô Con một Chúa đã chịu khổ hình và sống lại hiển tin. Xin cho bí tích tình yêu Người trôi lại dẫn chúng con tới hưởng ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Này bạn ơi, thành mong lên đường, đang đi gọi của Chúa lên đường. Kính Chúa vẫn ngày đêm thôi thúc, bao giờ nghĩ chẳng ngày được xa.
Tôi xin Chúa lên thương mong người, nên tin vui cùng dân khắp nơi. Đi theo Chúa. Chúa, lý dân nơi tôi.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Kẻ dữ gieo vải chiến tranh, Thiên Chúa tạo dựng hòa bình. Kẻ dữ luôn tìm phá hỏng công trình của Thiên Chúa bằng cách gieo vải chia rẽ trong trái tim con người, giữa thân xác và linh hồn, chia rẽ giữa con người và Thiên Chúa, chia rẽ trong các tương quan liên bản vị, xã hội, quốc tế và cả giữa con người và thủ tạo. Nhưng Thiên Chúa muốn trao ban cho con người sự sống tràn đầy và hạnh phúc. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên trong buổi đọc kinh truyền tin tại sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo với khoảng 2.000 thiên hữu và du khách hành hương vào trưa Chủ nhật vừa qua 22 tháng 7. Trong số các nhóm hành hương cũng có một vài thiên hữu đến từ Thụy Sĩ và Việt Nam. Trong bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã quảng diễn đề tài Thiên Chúa là mục tử của nhân loại. Ngài giải thích ý nghĩa hình ảnh này như sau.
Cari fratelli e sorelle, cari fratelli e sorelle, la parola di Dio di questa domenica.
Thiên Chúa là mục tử. Điều này có nghĩa là Thiên Chúa muốn cho chúng ta sự sống. Người muốn hướng dẫn chúng ta tới các đồng cỏ tốt tươi, nơi chúng ta có thể được dưỡng nuôi và nghỉ ngơi. Thiên Chúa không muốn chúng ta bị hư mất và chết đi, nhưng muốn chúng ta đạt mục đích của đường đời là sự sống tràn đầy. Đó là điều mà mọi cha mẹ đều muốn cho con cái mình: thiện ích, hạnh phúc và thành đạt. Trong phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu tự giới thiệu như mục tử của đoàn chiên lạc nhà Israel. Cái nhìn của người trên đám đông là một cái nhìn có thể nói là mục tử. Chẳng hạn, phúc âm Chúa Nhật nói rằng, khi xuống thuyền, Chúa Giêsu trông thấy một đám đông dân chúng. Người cảm thương họ, bởi vì họ như chiên không có chủ chân, và người bắt đầu dạy dỗ họ rất nhiều điều. Chúa Giêsu nhập thể Thiên Chúa mục tử, với kiểu giảng dạy của người, và với các việc người làm, bằng cách chữa lành các người đau yếu và tội lỗi, săn sóc những người đã bị hư mất, để đem họ tới chỗ an ninh trong tình xót thương của Thiên Chúa Cha. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn đức như sau: trong số các chiên lạc mà Chúa Giêsu đã cứu vớt, cũng có một phụ nữ tên là Maria, gốc làng Magdala, trên bờ hồ Galilea và gọi là Maria Magdalena. Hôm nay, tức Chủ nhật 22 tháng 7 vừa qua, là lễ nhớ bà trong lịch phụng vụ của giáo hội. Thánh sử Luca nói rằng Chúa Giêsu đã đuổi 7 quỷ dữ ra khỏi bà. Phúc âm Thánh Luca chương 8 câu 2. Nghĩa là người cứu bà khỏi sự nô lệ hoàn toàn của kẻ dữ. Đức Thánh Cha giải thích sự chữa lành hoàn toàn ấy qua công trình của Chúa Giêsu như sau. Sự chữa lành ấy hệ tại nơi một sự bình an đích thực hoàn toàn, hoa trái của sự hòa giải con người trong chính mình và trong tất cả mọi tương quan của nó, với Thiên Chúa, với tha nhân và với thế giới. Thật vậy, kẻ dữ luôn tìm phá hỏng công trình của Thiên Chúa bằng cách gieo vải chia rẽ trong trái tim con người, giữa thân xác và linh hồn, giữa con người và Thiên Chúa, trong các tương quan liên bản vị, xã hội, quốc tế và cả giữa con người và thủ tạo. Kẻ dữ gieo rắc chiến tranh, Thiên Chúa tạo dựng hòa bình. Còn hơn thế nữa, như Thánh Phaolô khẳng định, Chúa Kitô là hòa bình của chúng ta, Đấng đã liên kết hai dân tộc thành một bằng cách phá đổ bức tường ngăn cách chia rẽ họ, nghĩa là sự thù ghét nhờ thân xác của người. Thư Ephesos chương 2 câu 14. Các bạn thân mến, Các lời này khiến cho con tim của chúng ta rung động, bởi vì chúng diễn tả ước mong sâu thẳm nhất của chúng ta. Chúng nói lên những gì được làm nên cho chúng ta. Đó là sự sống vĩnh cửu. Chúng là các lời của người như bà Maria Magdalena, của người đã sống kinh nghiệm về Thiên Chúa trong cuộc đời mình và hiểu biết niềm an bình của Chúa. Đó là các lời đích thật hơn bao giờ hết trên miệng lưỡi của Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã luôn luôn sống trong các đồng cỏ trời cao, nơi chiên con mục tử đã chăn dắt người. Xin mẹ Maria, mẹ Chúa Kitô, hòa bình của chúng ta cầu cho chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kính truyền tin và ban phép lành cho mọi người. Chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Dominum servit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Amen. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria,
ora pro nobis, Santa Dei Genetix. Oremus, gratiam tuam feisumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelum anciante, Christi Filii tu incarnation coniobimus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perdu camor, per undem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
et nunc perpetua nuceat
eis, requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum,
ex omnunc et usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui vivit in caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin và phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha đã nhắc tới Thế vận hội quốc tế lần thứ 30 được khai diễn vào ngày 27 tháng 7 tại thủ đô London bên Anh Quốc và nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, tra qualche giorno avrà inizio a Londra la 100ª edizione dei Giochi Olimpici.
Thế vận hội quốc tế là biến cố thể thao lớn nhất thế giới, trong đó có các lực sĩ điền kinh của rất nhiều quốc gia tham dự, và như thế nó cũng mang một giá trị biểu tượng mạnh mẽ. Vì thế giáo hội Công giáo nhìn nó với cảm tình và sự chú ý. Chúng ta hãy cầu nguyện để cho các cuộc tranh giải tại London là một kinh nghiệm thật sự của tình huynh đệ giữa các dân tộc trên trái đất, theo ý muốn của Thiên Chúa. Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.